11. Phản mại giới. Giới mua bán đổi chác. 11.1. Giới tướng. Phân giới.
Âm: giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni chủng chủng phản mại, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa: thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni mua bán đổi chác các thứ thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
11.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại vườn Kỳ Thọ Cắt Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Bạc Nang Đà Thích Tử du hành trên những con đường tại nước Câu Tắc La. Đến một tụ lạc, không có trụ xứ của tỳ kheo, nên thầy đem gừng sống đổi lấy thức ăn. Ăn xong, thầy tiếp tục lên đường. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất cũng du hành trong nhân gian, tại nước Câu Tắc La. Đến một xã cũng không có trụ xứ của tỳ kheo tăng. Đến giờ, ngài mặc y mang bát đi vào thôn khất thực. Tuần tự, ngài đi dần đến tiệm bán thức ăn. Ngài đứng im lặng. Người chủ tiệm trông thấy Tôn giả hỏi rằng: đại đức muốn cần dùng món chi? Tôn giả đáp: cư sĩ, tôi cần dùng thức ăn. Chủ tiệm nói: đại đức đổi vật gì cho tôi để lấy cơm? Tôn giả đáp: cư sĩ, đừng nói lời ấy, vì chúng tôi là người xuất gia, không được làm việc đó. Người chủ tiệm nói: vừa rồi, Tôn giả Bạc Nang Đà đem gừng sống đổi thức ăn. Ăn xong, ngài đó đi rồi. Tại sao đại đức nói không được? Tôn giả Xá Lợi Phất nghe người bán cơm nói thế, vô cùng hổ thẹn, không nói gì được. Khất thực xong, Tôn giả trở về chùa, đem chuyện đó nói lại với quý tỳ kheo. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ, có một ngoại đạo, được một chiếc y quý giá, tự suy nghĩ: ta cần gì mặc chiếc y quý giá này? Vậy ta nên đổi y khác để dùng. Người ngoại đạo ấy muốn đổi y với quý Thích Tử. Bạc Nang Đà nghe thế, liền nói rằng: sáng mai ông đem y đến chùa, tôi sẽ đổi cho ông. Ngài Bạc Nang Đà sau khi về chùa, trong đêm ấy giặt nhuộm chiếc y cũ, dùng bàn ủi, ủi thật trơn láng, giống như chiếc y mới. Người ngoại đạo sáng sớm đem y đến chùa, đổi y cho Bạc Nang Đà. Sau khi trao đổi xong, người này trở về trụ xứ của mình, đem chiếc y vừa đổi cho các đồng đạo xem. Trong số các vị ấy, có người có tình ý bảo người đổi y rằng: ông bị người ta gạt rồi, chiếc y của ông vừa mới, đẹp, lại rộng rãi, bền chắc. Còn chiếc y này là y cũ, họ chỉ giặt sạch, rồi dùng bàn ủi, ủi lại cho trơn láng, giống như y mới mà thôi. Người đổi y nghe nói như thế, lập tức đem chiếc y đó trả lại cho Bạc Nang Đà. Bạc Nang Đà nói rằng: ông với tôi đã thỏa thuận trao đổi rồi, bây giờ không được đổi lại. Người ngoại đạo nói: y của tôi mới, rộng đẹp và bền chắc. Y của thầy đã cũ, lại rách. Thầy chỉ giặt nhuộm và ủi lại để cho giống y mới thế thôi. Ngài Bạc Nang Đà đáp rằng: tôi đã đổi cho ông rồi, tôi quyết không trả lại. Người ngoại đạo đó sinh tâm bực tức, chê bai, nói rằng: từ đây tôi không thể nào tìm lại được chiếc y chăng? Chiếc y của tôi vừa mới, đẹp, rộng rãi, vừa bền chắc. Còn y của thầy là đồ cũ, hư. Tại sao cùng là người xuất gia với nhau mà khi đổi y lại lừa nhau như thế? Tôi quá hối hận vì đã đổi y với thầy. Quý tỳ kheo nghe thế, trong đó có những vị tri túc thiểu dục hiềm trách Bạc Nang Đà rằng: tại sao đem gần sống mà đổi thức ăn, lại đổi y với ngoại đạo mà không cho họ đổi lại, khiến cho người ta phải hối hận như vậy. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng. Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách Bạc Nang Đà xong, bảo quý tỳ kheo rằng: từ nay trở đi ta cho phép ngũ chúng xuất gia đổi chác đồ vật cùng nhau, nhưng trước đó phải thẩm định lại vật của mình, không được cùng nhau mặc cả cao thấp như cách trao đổi ngoài chợ, không được cùng với người ngoài đổi chác. Nếu cần thì nên nhờ tịnh nhân đổi giùm. Nếu đổi xong mà họ hối hận thì phải cho họ đổi lại. Đức Phật do nhân duyên trên mà kiết giới này. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, Đức Phật kiết giới này cho quý tỳ kheo chủ yếu là vì muốn cho Phật Pháp tăng thượng, vì muốn diệt trừ sự đấu tranh, vì muốn thành tựu thánh chủng, vì muốn cho người đời tăng trưởng tâm tín kính ngôi Tam Bảo vậy. 11.3 Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Người tại gia thế tục. 2. Cùng nhau đổi chác. 3. Quyết định giá cả. 4. Vì mình. 5. Tự mình đổi chác. 6. Lãnh thọ. 11.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Chủng chủng phản mại, ni tắc kỳ ba vật đề. Chủng chủng phản mại nghĩa là trao đổi các thứ với nhau. Thời dược đổi với thời dược. Tất cả thức ăn uống đều thuộc về thời dược. Dùng thời dược đổi với các thứ không phải là thời dược. Dùng thời dược đổi thất nhật dược. Dùng thời dược đổi tận hình thọ dược. Dùng thời dược đổi y trợ thân. Dùng phi thời dược. Những thức uống sau giờ ngọ đổi thời dược. Dùng thất nhật dược đổi thất nhật dược. Dùng thất nhật dược đổi thời dược. Cho đến dùng phi thời dược cũng vậy. Dùng tận hình thọ dược đổi tận hình thọ dược. Cho đến dùng tận hình thọ dược đổi thất nhật dược cũng như vậy. Dùng y trợ thân đổi y trợ thân. Cho đến dùng y trợ thân đổi tận hình thọ dược cũng như thế. Mại tức là bán, nghĩa là đồ vật đó trị giá 1 quan tiền thì đem bán giá cao hơn để kiếm nhiều lời. Món đồ ấy trị giá 1 quan tiền thì nó giá đến 3 quan tiền, có thể tăng cao hơn nữa. Như món đồ trị giá chỉ 1 quan tiền nhưng lại nói giá đến 5 quan tiền. Như trên là nói việc buôn bán. Việc mua cũng như thế. Nếu tỳ kheo ni buôn bán đổi chác các thứ thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu mua bán không thành thì phạm tội đột kiết la. Vật xả đọa này nên xả cho tăng hoặc cho nhiều người hay một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Về pháp xả vật xả đọa này cùng với pháp bạch nhị yết ma để trả lại cũng như trên đã thuyết minh. Trong chúng tăng đã xả rồi mà tăng không trả lại vật đó cho tỳ kheo ni ấy thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia quyển 22 thuyết minh, chủng chủng là không phải một việc lấy cho. Mãi mãi là mua vật nơi khác rẻ, bán lại giá đắt để kiếm lời, tức là mua từ chỗ này đem đến chỗ kia để bán. Nói khác đi, vật chỗ này rẻ nhưng ở chỗ kia đắt. Trong lúc ở đây, vật đó vừa rẻ lại nhiều, nên mua đem đến chỗ khác hiếm hoi đắt đỏ để bán. Trường hợp này phạm tội xả đọa. Trong Luật Thập Tụng quyển 7 thuyết minh, chủng chủng nghĩa là nếu đem vật tương tự, mua đổi lấy vật tương tự, hoặc đem vật này đổi lấy vật kia. Tương tự là như thế nào? Nghĩa là bình bát với bình bát là tương tự, y với y là tương tự, tháo bình với tháo bình là tương tự, khóa cửa với khóa cửa là tương tự, thời dược với thời dược là tương tự, giả phần dược với giả phần dược là tương tự. Thất nhật dược với thất nhật dược là tương tự. Trung thân dược với trung thân dược là tương tự. Đó gọi là dùng vật tương tự mua đổi với nhau. Vật không tương tự như là bình bát với y, bình bát với tháo bình, khóa cửa, thời dược, giả phần dược, thất nhật dược, trung thân dược. Những thứ đó không giống nhau. Như thế, đem đồ vật giống nhau, đổi nhau, hay đem đồ vật không giống nhau, đổi nhau, đều phạm tội xả đọa. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 11 thuyết minh, chủng chủng là nếu tự mình hỏi giá, hoặc bảo người hỏi giá, hoặc tự mình lên giá, hoặc bảo người lên giá, hoặc tự mình hạ giá, hoặc bảo người hạ giá. Hỏi giá, nghĩa là hỏi giá vật đó bao nhiêu? Đáp rằng, để cho thầy giá 500 đồng, tỳ kheo ni trả giá 400 đồng thì tôi lấy. Thốt ra lời hỏi và trả giá bất tịnh như vậy thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu mua hay bán được thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Lại trong luật thập tụng quyển 7 thuyết minh. Nếu vì cầu lợi mà mua rồi không bán, hoặc bán rồi không mua, đều phạm tội đột kiết la. Nếu vật xả đọa này dùng tiền vàng mua, hoặc dùng lúa mua, đem lúa mua vật, vật này nếu ăn thì cứ mỗi miếng phạm một tội đột kiết la. Nếu trong 7 ngày người đổi hối hận đã đổi các vật, thì người nhận nên đổi trả lại. Nếu quá 7 ngày thì không nên trả lại, không nên giảm giá hay đòi y quý giá của người khác. Nếu giảm thì phạm tội đột kiết la. Trong bộ Ngũ Bách Vấn thuyết minh, nếu tự mình nêu giá tiền đồ vật mà người trước mặt tin theo và mua với giá đắt thì phạm tội ăn trộm. Trong luật Nhiếp quyển 6 thuyết minh, nếu lúc mua bán không nói lời thành thật, hoặc dùng những cân đấu già, đấu non để dối gạt người thì phạm tội vọng ngữ. Lúc được vật thì phạm tội ăn trộm. Phạm khi nào có tài vật muốn mua bán, trước hết trong tâm cần phải có ý không mong cầu lợi, thì tùy chỗ được lợi sẽ không phạm tội. Nếu các bí sô dù cho vì ba pháp y cũng không nên vì mong cầu lợi mà làm việc mua bán. Trong luật Ngũ Phần quyển 5 thuyết minh, nếu muốn đổi chác thì cần phải nhờ tịnh nhân đi đổi và bảo rằng Phật tử vì tôi đem tài vật này đổi lấy vật ấy, lại nên khởi tâm niệm rằng thà khiến cho người ấy được lợi của mình không nên được lợi của người ấy. Lại nữa, những hàng hóa buôn bán rất nhiều, ngoại trừ việc đem vật đổi vật hay là dùng tiền đổi vật cầu lợi đã nói bên trên, còn có những hình thức buôn bán khác như chứa nuôi phụ nữ để bán dâm, bán buôn phòng nhà, ruộng vườn, sản nghiệp, cho người thuê chùa, thuê phòng nhà, xây cất lữ xá, tức khách sạn cho thuê, đều nằm trong phạm vi cấm chế. Vấn đề đó trong luật thập tụng quyển 41 và Tỳ Nại Gia Tạp Sư quyển 32-33 thuyết minh. Tỳ kheo ni không được phép bán rượu, nếu bán thì mắc tội việc pháp. Tỳ kheo ni không được làm nghề chứa nuôi dâm nữ, nếu làm trái thì phạm tội đột kiết la. Cũng không được đem chùa cho người thế tục thuê, nếu cho thuê thì mắc tội việc pháp. Các tỳ kheo ni không nên cho người thuê nhà, nếu cho thuê mắc tội việc pháp. Tỳ kheo ni không được cho người thuê phố, nếu cho thuê thì mắc tội việc pháp. Nếu khi cần vật gì thì nhờ tịnh nhân đi mua. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi quyển hạ thuyết minh, tỳ kheo hay tỳ kheo ni lúc bảo người đi chợ mua đồ vật có 5 việc. 1. Phải bảo họ đừng tranh giành trả giá với người. 2. Phải bảo họ mua vật thanh tịnh. 3. Không được xâm đoạt của người. 4. Trong khi mua đồ, không được hối thúc người bán. 5. Phải có tâm giúp đỡ người bán. 11.5. tinh chế. Nếu khi trả lại, có người bảo rằng đừng trả, người bảo phạm tội đột kiết la, hoặc đem làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cố ý làm hư, hoặc thường xuyên dùng cho mau hư, hoặc đem dùng vào việc khác, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 11.6 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 11.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, ngũ chúng xuất gia cùng nhau đổi chát. Trước khi đổi, nên tự thẩm định giá trị vật đổi. Không được ra giá cao thấp như cách đổi chát ngoài chợ. Không được cùng với người ngoài đổi chát. Nếu muốn thì phải nhờ tịnh nhân đi đổi. Khi nào người đồng ý đổi, hối tiếc việc đổi trao, thì nên trả lại đồ cho họ. Trường hợp dùng tô đổi dầu, dùng dầu đổi tô thì không phạm giới. Trong luật Tăng Kỳ quyển 11 thuyết minh, nếu như món đồ chỉ đáng giá là 50 đồng, nhưng họ đòi đến 100 đồng, tỳ kheo ni biết rõ như thế, nên chỉ đưa 50 đồng và nói, ông hay bà tự biết lấy. Trường hợp này không gọi là hạ giá, nên không phạm tội. Là nếu khởi niệm như sau, ta có vật này nhưng không có tịnh nhân, đó là vật thanh tịnh, thì được phép mua đem đi không phạm tội. Nếu đến nơi nào đó, trường hợp cúng dường cho hòa thượng A Xà Lê dùng, hoặc là bản thân mình trong lúc bệnh, hoặc khi đang làm công đức, phải đi mua bán vật, hoàn toàn không vì lợi, nên tùy thời, nếu cần bán hay mua giá đắt cũng không phạm tội. Nếu tỳ kheo ni trong khi mua lúa suy nghĩ rằng, sợ rằng lúa đó đắt, ta hôm nay mua số lúa này để ăn, hầu có điều kiện để tụng kinh, ngồi thiền, hành đạo. Đến khi lúa quá đắt, nếu ăn hoặc là cúng dường cho hòa thượng A Xà Lê hoặc làm công đức, còn dư lại đem bán có lời thì không phạm tội. Ngoài ra, các thứ thuốc men, tô dầu, đậu bún, vân vân, các vật thực cũng căn cứ theo trên mà luận để biết. Nếu khi tỳ kheo ni đi chợ mua đồ, được nói những lời quở trách chê bai, đúng theo tính chất món đồ của người bán mà nói, vật đó hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc thô, hoặc tế, cần đâu lớn hay nhỏ, mùi thơm hay thối, vân vân, đều không phạm tội. Trong luật Thập Tụng quyển 7 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cần dùng vật ấy, dùng vật khác để đổi, người bán không chịu thì có thể nói 2-3 lần. Nếu đã nói 2-3 lần nài mua mà họ cũng không bán, trong khi cần dùng vật ấy gấp thì được nhờ tịnh nhân mua không phạm tội. Nếu mua được vật đó nhưng so với những vật cùng loại mà người khác đã mua, vật họ đắt mà vật mình rẻ thì cũng không phạm tội. Trong bộ Ngũ Bách Vấn thuyết minh, làm ăn sinh sống được đồ vật mà đem biếu cho người thế tục thì phạm tội xả đọa. Nếu người thế tục cúng dường cho chúng tăng thì không phạm. Lại trong bộ Ngũ Bách Vấn thuyết minh, cho phép chúng tăng bán y. Trước khi xướng 3 lần thì có thể tăng giá. Nếu xướng 3 lần chưa xong mà tăng giá thì vẫn không phạm. 11.8 Tập giải. Người xuất gia tu hành mà mua bán thì không khác gì người thế tục. Tội ấy còn nặng hơn người thế tục. Như trong kinh Ngũ Bách Vấn thuyết minh. Hỏi, có người vì cầu lợi mà buôn bán để làm phước thì có tội hay không? Đáp, người này hãy còn không tránh khỏi đọa địa ngục, huống hồ là được phước. Tại sao vậy? Vì không vâng theo lời Phật dạy, cho nên đó chẳng phải là cúng dường. Nên biết tội mua bán này nặng nhất trong tất cả các pháp ba vật đề. Trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, thà làm người đồ tể, đừng làm việc mua bán. Tại sao thế? Vì người đồ tể kia chỉ giết hại súc sinh, Còn người buôn bán thì dối gạt tất cả. Bất luận kẻ đạo, người tục, người hiền, kẻ ngu, trì giới, hủy giới đều bị dối gạt. Lại nữa, người buôn bán thường ôm lòng ác độc. Nếu như mua bán lúa, tâm thường hy vọng thiên hạ bị mất mùa, đói khát, bị những tai nạn, bệnh dịch, mưa đá, sương mù nhiều. Nếu như bán muối hay tích trữ những vật khác, thì trong tâm thường mong mỏi bốn phương có giặc giả, đường giao thông bế tắc. Luận về người buôn bán có những ác tâm như thế, cho nên Phật buôn bán này giả sử như đem bố thí cho chúng tăng sắm các thực phẩm, thì chúng tăng không được ăn. Nếu đem tài vật ấy xây phòng xá cho tứ phương tăng, thì tứ phương tăng không được ở trong ấy. Nếu đem tài vật ấy xây tháp hoặc là tạo tượng, thì không nên lễ bái. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa lại thuyết minh, trong lúc lễ tháp, lễ tượng, thì chỉ khởi tâm là lễ Phật, lễ tháp thì được. Đại Phàm Tỳ Kheo nghiêm trì tịnh giới, không nên thọ dụng những vật này. Tuy nhiên, nếu tỳ kheo ấy qua đời, thì vật này chúng tăng nên tác pháp yết ma rồi phân chia. Hỏi, khi tỳ kheo ấy chưa tịch, thì chúng tăng không nên thọ dụng vật này. Tại sao khi tịch lại được phép làm pháp yết ma rồi chia vật? Đáp, nghiệp mua bán này tội lỗi rất nặng. Nếu như khi tỳ kheo ấy còn sống, chúng tăng thọ dụng tài vật này, thì tỳ kheo ấy, dù là có tội phạm giới, nhưng vì duyên cớ Phật cho phép trong phước điền tăng thọ dụng. Vì thọ dụng mà tỳ kheo ấy cứ tiếp tục tạo nghiệp mua bán không thôi. Vì thế, nên không cho phép trong phước điền tăng thọ dụng. Như vậy, thì vị tỳ kheo làm nghề mua bán kia, đời hiện tại không phước, đời sau mắc tội nặng bị đọa. Do nhân duyên ấy mà không dám làm việc mua bán nữa. Nhưng nếu tỳ kheo ấy đã chết, thì không còn làm việc mua bán nữa, cho nên cho phép yết ma lấy vật phân chia để cho tỳ kheo ấy có phước. Này, nhằm thời kỳ mạt pháp, đệ tử xuất gia làm việc buôn bán để nuôi sống, thậm chí đem kinh sách của Phật đổi chác kinh sách thế gian. Việc ấy xảy ra rất nhiều. Trong kinh Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên, quyển hạ thuyết minh. Đời quá khứ, lúc thọ mạng của nhân loại 20 tuổi, có Đức Phật hiệu là Ca Diếp Ba xuất thế giáo hóa chúng sinh. Vị quốc vương thuở đó hiệu là Ai Mẫn. Trong một đêm nọ, thấy 10 điềm mộng. Sau khi thức dậy, vua hoảng hốt, kinh sợ vô cùng, liền tập hợp quần thần để bàn giải những điềm mộng đó. Nhưng bá quan không ai bàn giải được. Ai Mẫn Vương liền xa giá đến chỗ Ca Diếp Như Lai, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, cầu xin Đức Phật giải thích cho. Đức Phật dạy, này Đại Vương, ngài đừng sợ. Theo như những điềm mộng của Đại Vương đã thấy, đều không xảy ra với Đại Vương. Cũng không phải tướng trạng thiện ác trong đời này. Đối với thọ mạng của Đại Vương cũng không tổn thất gì. Đại Vương nên biết 10 điềm mộng ấy là ở vào thời kỳ thọ mạng của nhân sinh còn 100 tuổi. Trong đời vị lai có Đức Phật xuất thế, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, 10 hiệu đầy đủ. Đức Phật ấy ở thế gian diễn thuyết kinh pháp giáo hóa chúng sinh. Tất cả những Phật sự cần phải làm đã làm xong, thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tất cả những sự việc của bí sô đệ tử trong di pháp của Đức Phật đó, hiện nay Đại Vương trông thấy những điềm mộng ấy là tướng trạng đã hiện trước trong di pháp của Đức Phật kia. Vậy ta hôm nay vì Đại Vương tuần tự giải thích những điềm mộng như sau. 1. Theo điềm mộng thứ nhất của Đại Vương, ngài trông thấy một con voi lớn từ nơi cửa sổ đi ra. Thân dù ra khỏi, nhưng đuôi lại bị kẹt. Đó là sau khi Đức Phật kia đã vào Niết Bàn, ở trong di pháp của ngài, có những bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, hoặc nam hay nữ, xa lìa quyến thuộc gia đình, xuất gia học đạo. Dù thân đã xuất gia, nhưng tâm vẫn tham đắm những lợi danh thế tục, không thể giải thoát. 2. Điềm mộng thứ hai của Đại Vương. Ngài trông thấy có một người bị khát nước cháy cổ, có một giếng nước trong mát phía sau người ấy, nhưng người ấy thà chịu khát chứ không chịu múc nước để uống. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có những bí sô vì các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, truyền thuyết kinh điển của Phật, nhưng những bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, vân vân ấy, sinh lòng nhàm chán, không ưa thích nghe và thọ trì. 3. Điềm mộng thứ ba của Đại Vương. Có người đem trân châu đổ lấy chút ít bột. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có những bí sâu đệ tử không thể y theo kinh điển của Phật tu tập pháp xuất thế gian như ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, thiền định, mà trái lại ưa thích tu tập những kinh sách thế gian, học chú thuật, ca vịnh, vân vân. 4. Điềm mộng thứ tư của Đại Vương. Ngài trông thấy có người đem gỗ chiên đàn hương đổi lấy gỗ thường. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có những bí sô đem kinh sách nhà Phật đổi lấy kinh sách thế gian và ngoại đạo. 5. Điềm mộng thứ năm của Đại Vương. Ngài trông thấy một đàn voi nhỏ xua đuổi Đại Tượng Vương, làm nó phải rong chạy nơi khác. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có những bí sô phá cấm giới, không giữ đức hạnh. Khi thấy những bí sô nghiêm trì cấm giới, có đức hạnh, thì ganh ghét tìm phương tiện khôn khéo xua đuổi họ đi nơi khác, không cho ở trong chùa. 6. Điềm mộng thứ sáu của Đại Vương. Ngài trông thấy có một khu vườn rộng lớn, cây cối sum xuê, hoa trái rất nhiều, bỗng nhiên bị một trận cuồng phong thổi đến làm rụng hết, hư gãy tất cả. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có các bí sô thanh tịnh nghiêm trì giới luật, đầy đủ đức hạnh, đa văn, cư trú trong tăng già lam, bị chúng bí sô thô ác, không tu thân, không tu tâm, không tu huệ kia, cùng nhau hủy hoại ngôi tăng già lam ấy. Hủy hoại rồi lại làm cho sự nghiệp tối thắng của những vị bí sô thanh tịnh, nghiêm trì cấm giới kia đều bị phá hoại. 7. Điềm mộng thứ bảy của Đại Vương. Ngài thấy một con di hầu, thân dính đầy phẫn uế, rong chạy khắp nơi, làm nhơ các di hầu khác, mọi người đều tránh xa. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có những bí sô hủy phạm cấm giới, tự mình hủy phá tịnh giới, không có tâm tàm quý, mà lại đứng trước các vị quốc vương đại thần có tính tâm thanh tịnh đối với Phật Pháp, hủy bán những vị bí sô nghiêm trì tịnh giới có đức hạnh. 8. Điềm mộng thứ 8 của Đại Vương. Ngài thấy một con di hầu ngồi trên ghế cao, được chúng di hầu khác làm lễ quán đảnh. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có bí sô không tu thắng hạnh, không phước đức, nhưng được tôn làm thượng thủ trong chúng tăng để thống nhiếp những vị có đức và tu thắng hạnh. 9. Điềm mộng thứ 9 của Đại Vương. Ngài thấy một sắp bạch điệp lại có đến 18 người giành giựt, nhưng sắp bạch điệp đó vẫn không bị rách. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có những đệ tử sinh dị kiến, đem giáo pháp của Phật chia ra 18 bộ. Dù như thế, nhưng giáo pháp của Phật cũng không thể bị phá hoại. 10. Điềm mộng thứ 10 của Đại Vương. Ngài thấy có nhiều người tu tập lại một chỗ, cùng nhau gây gỗ, tranh luận phải quấy. Đó là trong di pháp của Đức Phật kia, có những bí sô tụ tập cùng nghị luận toàn những việc danh dự, lợi dưỡng trong thế gian. Do nhân duyên ấy xảy ra việc gây gỗ nhau, không thể tịch tịnh, dần dà làm cho pháp thanh tịnh của Đức Thế Tôn bị hoại diệt. Này Đại Vương, 10 điềm mộng đó đều không phải là việc xảy đến cho ông. Đó là tướng hiện trước trong di pháp của Đức Phật kia. Vậy ông chớ nên sợ hãi. Thọ mạng của vua cũng không hề chi. Nên tự an tâm, y theo chánh pháp tu hành, lo việc chăn dân trị nước. Lúc bấy giờ, vua Ai Mẫn nghe Đức Phật Ca Diếp Ba giải thích về 10 điềm mộng rồi, tâm rất hoan hỷ, đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà lui ra. Tỳ kheo ni còn không nên nhận nhiều đồ vật, huống chi là mua bán để nuôi sống. Nếu người nào làm việc mua bán, thì người ấy không phải là tỳ kheo ni. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 7, thuyết minh, tỳ kheo không nên nhận chứa các thứ bảo vật như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, hạ bối, bích ngọc. Không được chứa những người như tôi trai, tớ gái, đồng bọc, kẻ sai khiến, đồng nam, đồng nữ. Không được chứa các loài thú như trâu, dê, voi, ngựa, lừa, la, gà, heo, mèo, chó, vân vân, và các thứ nồi chảo bằng đồng sắt, mâm đồng lớn nhỏ, các thứ giường tạp sắt, các thứ ngoạ cụ. Không được chứa những đồ cần dùng tư sinh, bao gồm phòng nhà, cây ruộng, trồng tỉa, dụng cụ buôn bán đổi chác. Không được tự tay làm thức ăn uống, tự xay, tự giả, học chú thuật trị thần bệnh, học phương pháp điều khiển chim ưng, học nghề thiên văn, suy đoán thịnh suy, xem tướng nam nữ, bàn mộng tốt xấu, xem thai nhi nam nữ, không phải nam, không phải nữ. 64 thứ kỹ năng. Ngoài ra, còn có 18 thứ chú thuật, các công xảo dùng mê hoặc người, hoặc nói vô lượng việc thế tục trong đời, dùng các thứ hương bột, hương xoa, hương huân, các thứ tràng hoa, làm nghề uống tóc, gian dối nịnh bợ, tham lợi không nhàm, ưa thích những chốn ồn ào, nói chuyện cười giỡn, thèm thuồng cá thịt, hòa hợp thuốc độc, ép các thứ dầu thơm, nắm cầm dù báu, mang dép da, làm quạt báu và rương tráp, các thứ tượng vẽ, tích chứa lúa gạo, các thứ đậu lớn nhỏ, các thứ dưa trái. Thân cận với quốc vương, vương tử, đại thần, cùng các nữ nhân, cao tiếng cười lớn hoặc là yên lặng. Ở trong các pháp sinh nhiều nghi hoặc, nói nhiều, nói bậy, làm những chuyện hay dở, tốt xấu, thiện hoặc bất thiện, thích mặc y đẹp. Những vật bất tịnh như thế, đứng trước thí chủ tán thán chính mình, ra vào qua lại những nơi bất tịnh như những quán rượu thịt, những nhà dâm nữ, những tụ điểm cờ bạc. Những người như vậy, hôm nay ta không cho ở trong tỳ kheo tăng chúng, phải thôi tu hoàn tục, đi làm mướn mà sống. Giống như những đám ruộng tốt, tất cả những thứ cỏ đều phải nhổ cho sạch. Nên biết những kinh luật như thế đã cấm đều là do Đức Như Lai nói vậy. Nếu có người nào tùy thuận theo lời ma nói, đó là quyến thuộc của ma. Nếu có người nào tùy thuận theo lời Phật dạy, tức là Bồ Tát. Tỳ kheo ni chúng ta đã xuất gia, đã xa lìa bà con quyến thuộc gia đình, cần phải học tập pháp xuất thế, nhằm chán khổ sinh tử, mong cầu sớm được thoát ly. Phải siêng tu tịnh nghiệp, chuyên tâm niệm Phật, lễ sám, tọa thiền, tư duy. Tại sao trở lại học tập những nghề nghiệp thế gian, bản thân tự mua bán lấy lời, trái phạm oai nghi, bị người đời chê cười? Do ác nghiệp ấy, sau khi mệnh chung, bị đọa trong ác đạo, không đáng sợ hãi lắm hay sao? Hơn nữa, người xuất gia lấy sự khất thực để nuôi sống, phải có tâm thiểu dục trì túc, không nên buôn bán, làm những việc tà mạng, tà hạnh, phá cấm giới của Phật. Trong Thành Thật Luận, quyển 10, thuyết minh, người xuất gia phải đúng như pháp khất thực, lấy việc ấy để nuôi sống, không nên tà mạng. Tại sao vậy? Vì tâm không thanh tịnh, hủy hoại thiện pháp, không thể nào tu đạo được. Hơn nữa, hành giả nên suy tư thế này. Chúng ta đã xa lìa thế tục, bỏ quyến thuộc bà con vào trong Phật Pháp là để hành đạo vậy, không vì sự nuôi sống. Thế cho nên, cần phải yêu thích thiện Pháp, cần phải thực hành tịnh mạng đại tỳ kheo. Cần phải an trụ trong Pháp tỳ kheo, không được làm việc tà mạng, không phải Pháp tỳ kheo vậy. Trong 10 điềm mộng của vua Ai Mẫn đã chỉ rõ hiện trạng trong giáo Pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca ngày nay.